Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2017, tức ngày mùng 1 Tết năm Đinh Dậu ở Việt Nam. Chúng tôi xin chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình Mừng Xuân Đinh Dậu của đài VOA.
Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, Ban Việt ngữ Đài VOA trước tiên muốn gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả, độc giả và các chuyên gia, cộng tác viên, những người đã vận động, ủng hộ và đồng hành với VOA trong suốt chặng đường dài nhiều năm qua. Một trong những người đồng hành lâu năm của VOA là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức Cứu người vượt biển BPSOS. Tiến sĩ Thắng chia sẻ.
Nhân đầu năm Đinh Dậu, chúng tôi trước hết là gửi lời chúc đến tất cả quý thính giả thân mến mà chúng tôi đã có dịp để tiếp xúc qua cái làn sóng này trong rất nhiều năm qua. Đặc biệt là đối với đài VOA, tức là Voice of America, tức là Tiếng nói Hoa Kỳ, thì chúng tôi có một cái thời gian làm việc rất lâu với lại đài này. Nói đúng ra là đến trên 20 năm, từ những cái lúc mà chúng tôi còn vận động để mà bảo vệ cho những đồng bào ở trong các trại tị nạn để không bị cưỡng bức hồi hương, và rồi sau đó qua nhiều cái chương trình như là giải cứu những nạn nhân buôn người ở các nơi trên thế giới, và gần đây hơn thì qua những cái chương trình bảo vệ người tị nạn, hoặc là vận động cho các tù nhân lương tâm, hoặc là thúc đẩy cái tiến trình tôn trọng nhân quyền ở tại Việt Nam, thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã là một cái nguồn thông tin rất hiệu quả mà đồng bào ở trong nước của chúng tôi, những người Việt ở bên Thái Lan cũng như ở nhiều nơi trên thế giới thường xuyên theo dõi và lắng nghe.
Những chuyển biến trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam hoặc những chính sách kinh tế lớn của thế giới có ảnh hưởng đến Việt Nam cũng là một trong những nội dung mà VOA đã cố gắng truyền tải trong năm qua. Một trong những người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để thực hiện điều này là tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong tư cách Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã giúp VOA đơn giản hóa những khái niệm kinh tế để khán thính giả, độc giả VOA nắm bắt được tình hình kinh tế. Nhân đầu năm mới Đinh Dậu, ông chia sẻ.
Xin chúc tất cả các quý vị một năm mới Đinh Dậu an bình, thành đạt và hạnh phúc. Tôi luôn cảm ơn VOA đã tạo điều kiện để tôi được chia sẻ với quý vị thính giả những ý kiến và đánh giá của tôi. Và tôi nghĩ rằng đấy là việc thực hiện cái quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình theo khung khổ pháp luật và hiến pháp của nước Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng cái sự chia sẻ đóng góp ý kiến đó giúp ích cho quý vị thính giả hiểu biết hơn về tình hình ở quê hương đất nước của Việt Nam thân yêu của mình, và rất mong là quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ với lại quê hương những các cái kinh nghiệm, những các cái là kiến thức cũng như là đóng góp để có thể phát triển quê hương đất nước của chúng ta trong năm Đinh Dậu và những năm tiếp theo. Mong rằng là VOA sẽ tiếp tục đóng góp để tăng cường cái sự hiểu biết giữa là người Việt Nam ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như là tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ. Trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn hy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân xa.
Tiến sĩ Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, một chuyên gia về Biển Đông nhiệt tình cộng tác với VOA nhận xét.
VOA thì tôi thấy càng ngày là làm việc rất là tốt và phục vụ không những cộng đồng người Việt ở Mỹ và các cộng đồng khác trên thế giới, nhưng mà tôi nghĩ rằng VOA bây giờ là có cái tiếng nói lớn đối với Việt Nam, thì tôi thấy là những cái việc làm của VOA rất là hữu ích.
Nhận xét về tính chuyên môn trong tư cách một nhà báo độc lập hoạt động cho dân chủ ở Việt Nam, nhà báo Đoan Trang cho biết cô thích VOA ở hai điểm.
Quan điểm cá nhân của em thì em luôn nhìn nhận VOA cũng như các báo chí Việt ở nước ngoài đóng một vai trò đặc biệt tích cực trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Cá nhân này thích RFA và VOA hơn, còn những gì đều đóng vai trò tốt. Thứ hai việc thứ nhất là vừa đảm bảo được cái nguyên tắc báo chí, tức là vẫn đạt được cái nguyên tắc khách quan, chính trị, chuyên luật, đối với chính sách nhất. Nguyên tắc thứ hai cũng có đi hai không phải nguyên tắc, nhưng thứ hai có thực hiện được, tức là giúp đỡ cổ vũ nhiều cho những người hoạt động dân chủ chính nhất, hay là dân chủ dân quyền như Việt Nam.
Ngày tháng tươi bên đề xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà phân tích chính sách Việt Nam và cũng là một cộng tác viên của VOA, cho biết những yếu tố đã thu hút anh cộng tác với VOA.
Quan điểm và văn phong của VOA là khách quan, và đó là một điều thu hút tôi và cũng thu hút cái sự cộng tác của tôi. Điều thứ hai là VOA có một quan điểm và cách hành động dứt khoát đối với vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Mà dân chủ nhân quyền ở Việt Nam lại là cái điều hết sức cần thiết đối với người dân Việt Nam. Đó là điều thứ hai thu hút tôi. Và điều thứ ba là tôi mong rằng trong năm 2017, VOA sẽ tiếp tục hỗ trợ dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam bằng những cái kênh truyền thông của mình. Và điều đó là hết sức tốt, hết sức đắc dụng. Và tôi mong rằng VOA sẽ thành công trên phương diện đó.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc giáng xuân.
Một trong những bạn trẻ Việt Nam đã từng tích cực lên tiếng trong những vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền Việt Nam và Giáo hội Công giáo, anh Nguyễn Văn Thống, hiện đang học tập tại Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nhận trong ngày đầu năm mới.
Giờ phút này, Thống rất nhớ về quê hương dân tộc. Năm mới đến, Thống cũng là người đã từng có cơ hội liên lạc với VOA và thấy những giá trị mà VOA đang làm và đã làm cho quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn và cầu chúc cho quý anh chị trong đài VOA và mọi người năm mới mọi sự mạnh khỏe và góp phần hơn nữa trong việc đem mùa xuân dân chủ nhân quyền cho quê hương Việt Nam.
Và mặc dù đã rất cố gắng, nhưng VOA không thể tránh khỏi một số những thiếu sót trong năm qua. Chúng tôi mong quý khán thính giả, độc giả góp thêm ý để các chương trình của chúng tôi ngày càng phong phú và đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của quý vị. Cuối cùng, đại diện cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh Phạm Phú Thiện Giao muốn gửi đôi lời đến quý vị.
Tôi Phạm Phú Thiện Giao xin đại diện toàn thể Ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chúc khán giả, thính giả và độc giả của chúng tôi một năm mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các thông tín viên, các cộng tác viên của chúng tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới đã đóng góp bài vở để chương trình của chúng ta mỗi ngày một phong phú hơn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các chuyên gia, các chuyên viên đã sẵn sàng luôn luôn đóng góp ý kiến để chương trình của chúng tôi trở thành một diễn đàn thực sự đa chiều và trung thực. Xin chúc mừng năm mới.
Người Việt tại Mỹ nói chung không bỏ những tập tục, nhất là trong 3 ngày Tết. Nhà nào cũng có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh. Còn cây nêu và tràng pháo chỉ có ở những vùng đông người Việt định cư, nhất là tại Little Sài Gòn, được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Tâm trạng người Việt ăn Tết tại Mỹ khác nhau tùy người. Ông Sĩ cư ngụ tại quận Cam, năm nay trên 75 tuổi, chia sẻ.
Cái năm đầu tiên mà tôi qua bên này, đến cái hôm tao thừa Tết á, trời ơi, nó buồn, không thể tưởng tượng được. Bởi vì tôi nhớ là cái hồi đó, nghĩa là Thế Lữ nói cái câu rũ áo phong sương nó gác trọ mà lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang, mình thì ngược lại. Trong khi mình đón xuân mà dân bản xứ thì thản nhiên như là một ngày thường. Mà nó cũng gây một cái buồn. Lâu dần mình ở đây như vậy cũng 20 mấy năm rồi nó cũng quen đi.
Ông Quang sống trên 20 năm tại vùng Fulton, tiểu bang Virginia, nơi có khu chợ Eden và có đông người Việt định cư, cho biết.
Đối với tôi thì từ lúc mà sang Mỹ tới bây giờ, thì năm nào Tết Việt Nam, thì thứ nhất là tôi vẫn luôn luôn tham gia những cái sinh hoạt của cộng đồng để chào đón mùa xuân, ví dụ như chợ Tết chẳng hạn. Các thứ hai trong nhà thì cũng trang hoàng nhà cửa, cúng ông bà, rước ông bà theo như cái tập tục cổ truyền.
Tuy nhiên với những tập tục khác như kiêng cử, xin xăm hay hái lộc đầu năm, thì ông không tin nên không làm.
Riêng tôi thì cái vụ đó thì quá trình là tôi không tin lắm, thành ra tôi không có làm mấy cái vụ đó. Không đi hái lộc đầu năm gì hết.
Bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu là những món ăn không thể thiếu trong 3 ngày Tết của hầu hết gia đình người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thường các cửa hàng Việt Nam tại Mỹ đều bày bán các loại bánh này. Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình có truyền thống tự tay gói lấy, như gia đình ông Thắng ở Houston, bang Texas. Ông Thắng nói.
Năm nào em gọi cả vì gọi là vì để cho mấy đứa đem cho xui giá rồi này nọ cho đỡ tốn, mà hơn nữa mình sẵn cái gọi đó là mình gọi cho bạn cho bè anh em là đi mình đợi cũng tiếng. Chịu khó một ngày mấy ngày cuối tuần á, là từ sáu tới bảy giờ cái đó rồi là xong rồi.
Houston là thành phố có người Việt định cư đông hoạt thứ nhì trên nước Mỹ, chỉ sau quận Cam và San Jose ở California, nên các sinh hoạt trong dịp Tết cũng khá phong phú, thường do các chùa, nhà thờ và cộng đồng tổ chức. Ông Thắng tiếp lời.
Chùa vô đó họ tổ chức nhiều rồi đấy. Không biết cộng đồng có tổ chức không, chứ hàng năm thì ở đây là thường hay là đầu năm là có xe hoa của dân biểu mà hiến bờ võ tổ chức, nhưng mà hàng năm này là cũng nghe là hay là có thể là vì do cái cuộc bầu cử rồi quậy động quá rồi bận rộn cuối cùng ông cũng lo cũng làm được cái sao luôn.
Ông Sĩ cho biết là tuy hoàn cảnh của ông không cho phép ông hưởng được một mùa xuân vui vẻ đầm ấm cùng bạn bè bà con thân thuộc thì phải chăm sóc người vợ đau yếu. Về sự khác biệt giữa Tết ở Việt Nam và Tết ở Mỹ, ông Sĩ so sánh.
Khi qua bên này rồi, tôi mới thấy trên thế giới này có lẽ không có cái lúc nào mà có cái mùi vị Tết như ở Việt Nam mình. Nó có một cái không khí nó rộn ràng mà chấm đến sau 75 rồi đó, tôi thấy Việt Cộng nó vô đó, nó khác với mình. Mà nghĩa là nó vẫn có một cái điểm số chung, tức là có những cái đêm giao thừa mọi người nghĩa là đem ra ngoài đường mà nấu bánh chưng rồi chờ đợi giao thừa, nó có một cái báo số chung đó, thành ra nó một cái không khí nó thiêng liêng ghê lắm.
Thế nhưng phải đến quận Cam, bang California vào dịp Tết mới thấy được truyền thống ngày Tết nguyên đán được người Việt tị nạn tại Mỹ gìn giữ như thế nào. Cô Ngọc Lan, phóng viên báo Người Việt có trụ sở tại California, cho biết tập tục truyền thống dựng nêu đốt pháo vẫn được duy trì tại đây.
Dựng nêu á thì chỉ có là ở ở Phước Lộc Thọ thì họ làm, với lại ở trong cái diễn hành Tết á thì trong cái ngày đó thì mới dựng lên, chứ còn lại ở nhà hoặc là ở những cái cơ sở thương mại bình thường á thì người ta không có làm cái đó nữa. Đốt pháo thì nhiều ạ. Bắt đầu khoảng từ ngày đưa ông Táo thì đã bắt đầu nghe tiếng pháo rồi. Nhất là ở ngay trước Phước Lộc Thọ nó có cái chợ hoa đó. Thì ở đó hầu như là mỗi ngày họ đều có đốt pháo hết. những cái cơ sở thương mại gần đó. Nhưng mà rộ lên thì dĩ nhiên là tối 30 thì ở các chùa thì đốt rất là nhiều. Một số nhà dân người ta cũng đốt. Sáng mùng 1 thì các cơ sở thương mại ở đây họ đốt nhiều hơn là nhà dân, nhưng mà đốt rất là nhiều rồi cũng như mua lân. Những cái đó thì năm nào nó cũng được duy trì hết ạ.
Cô Ngọc Lan nói thêm là tập tục đóng cửa trong mấy ngày Tết của các cơ sở thương mại, rồi mở cửa vào ngày tốt vẫn còn, nhưng rất ít.
Cách đây vài năm đi, có cái chợ Việt Nam cũng khá là lớn, thì họ đóng cửa suốt mấy ngày luôn. À, đến đúng cái ngày tốt thì họ mới mở cửa lại. Nhưng mà thường á, thì người ta sẽ mở cửa suốt, có nghĩa là không đóng để không phải khai trương lại. Tại vì những cái dịp đó thì người ở các nơi khác đổ về Lít Đô Sài Gòn rất là đông. Thành ra cũng là một cái cơ hội để mà họ làm ăn. Cho nên cái chuyện mà đóng cửa theo như cái tập tục ngày xưa thì nó hiếm.
Gần đây xuất hiện đề nghị của giáo sư Võ Tòng Xuân tại Việt Nam gây tranh cãi trong nước rằng bỏ Tết ta, chỉ ăn Tết Tây, vì Tết ta tại Việt Nam quá rườm rà, kéo dài cả tuần lễ, hoang phí thì giờ và tiền bạc. Cô Ngọc Lan cho rằng việc này không khả thi đối với người Việt sống ở nước ngoài.
Những người ở hải ngoại á, thì lại là những người muốn giữ cái Tết. Bởi vì cái Tết á, đối với lại cái người xa xứ á, nó là một cái dịp để mà người ta nhớ về quê hương, nhớ về tổ tiên. Mặc dù là có thể là năm nay thì nó là tình cờ Tết nó rơi vào cuối tuần. Nhưng mà đối với những người ở theo như Ngọc Lan biết thì xưa giờ họ vẫn dùng cái dịp Tết, mặc dù là nó không đúng ngày, phải chờ đến cuối tuần, nhưng mà đó là cái dịp họp mặt gia đình. À, với lại hơn nữa, ở đây mình không có ăn Tết nó rườm rà và nó cầu kỳ như ở Việt Nam. Thành ra là cái suy nghĩ là bỏ Tết á, nó không có ở trong cái chuyện để mà người ở hải ngoại người ta bàn cãi.
Năm nay, mưa nhiều trong mấy ngày gần Tết tại California, nên số người vui chơi sắm Tết không nhộn nhịp như trước, dù các hội chợ được tổ chức lớn hơn.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng, khắp chốn tia reo vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn, mừng đón xuân sang, trong nắng vàng, cùng đón.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của đài VOA.
Việt Nam vừa nhận được chiếc tàu ngầm thứ 6 và cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng năm 2009 giữa Nga và Việt Nam. Sự kiện này diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những động thái nhằm tăng cường khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tin cho hay, chiếc tàu ngầm lớp Vasa-Yanka mà NATO gọi là tàu ngầm lớp Kilo đã được công ty Rosobo Nonexport vận chuyển từ St. Petersburg, Nga đến Vịnh Cam Ranh bằng tàu vận tải hạng nặng Hà Lan hôm thứ Sáu. Chiếc tàu đã được Việt Nam đặt tên là HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến tàu này sẽ được giao cho Hải quân Việt Nam vào thứ Hai tuần tới. Cùng với 5 chiếc đã giao trước đó, tàu ngầm mới nhất được Hải quân Mỹ đặc biệt danh là Lỗ Đen vì khả năng tàng hình tiên tiến của chúng. Tàu ngầm lớp Vasa-Yanka có trọng tải 3.950 tấn khi chở đủ tải trọng và vận hành dưới biển. Tàu dài gần 243 feet, tức là khoảng 74 mét, với tốc độ vận hành dưới nước khoảng 25 hải lý trong phạm vi từ 6.000 đến 7.500 hải lý. HQ-187 có thể đạt đến độ sâu tối đa 300 mét và ở trên biển 45 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Tàu có khả năng chìm xuống hoặc vô hiệu các tàu lớn hơn bằng vũ khí chống tàu. Hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm giữa Việt Nam và Nga được ký vào năm 2009 với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ đô la. Chiếc cuối cùng được chuyển giao trong bối cảnh đang có những căng thẳng diễn ra tại Biển Đông. Trước đó một ngày, 26 tháng 1, tin cho hay Trung Quốc có thể đang phát triển tên lửa không đối không tầm xa, có khả năng tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp liệu trên không. Bắc Kinh cũng đang thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội với các kế hoạch xây dựng thêm hàng không mẫu hạm và các vũ khí tiên tiến. Với việc hoàn tất hợp đồng tàu ngầm, Việt Nam được cho là đã thực hiện một trong những bước nỗ lực hiện đại hóa đầy tham vọng trong việc tăng cường sức mạnh để chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai với Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã ký một sắc lệnh mà theo lời ông là để trấn áp các thành phố che chở di dân bất hợp pháp bằng cách không tháo khoán tiền tài trợ của liên bang. Thông tin viên Aline Barros có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các thành phố che chở di dân đến lánh nạn được gọi ngắn gọn là thành phố lánh nạn, hạn chế những sự hỗ trợ dành cho nhà chức trách liên bang đang tìm cách bắt giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. 40 thành phố và 364 quận hạt trên khắp nước Mỹ đã tuyên bố sẽ là những nơi che chở cho người di dân lánh nạn. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nhấn mạnh, chính quyền liên bang sẽ thi hành pháp luật một cách không nương tay. Ông Spicer nói,
"And we're going to strip federal grant money from the sanctuary states and cities that harbor illegal immigrants."
Chúng tôi sẽ tước đi tiền tài trợ của liên bang đối với các tiểu bang và thành phố chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp. Người dân Mỹ tuyệt đối sẽ không bị buộc phải trợ cấp, thái độ coi thường luật pháp này.
Ông Trần Công Thức, cựu chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Tampa Bay, bang Florida, nói.
Theo tôi nghĩ đó, thì nếu mà những cái thành phố nào mà không có tuân theo cái luật liên bang đó, thì cái sự trừng phạt của ông Trump là đúng. Bởi vì ông Trump đưa ra những sắc lệnh là trục xuất những người illegal ở trong những cái thành phần mà không có được tốt trong cho xã hội đó. Thì đó là những sự trừng phạt tôi cho là tôi sẽ ủng hộ cái trường hợp của ông Trump. Lý do là những cái thành phố đó không có theo cái luật liên bang để mà trục xuất những cái người mà họ có cái hành động vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ, illegal ở nước Mỹ.
Các khoản tài trợ của liên bang là trợ cấp kinh tế của Mỹ, trích ra từ tổng thu nhập quốc gia và được dùng để chi trả các dịch vụ khác nhau, như các trung tâm cộng đồng, trạm y tế và nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tính riêng rẽ, từng thành phố một có thể mất hàng triệu đô la tiền trợ cấp của liên bang. Trong số các thành phố che chở di dân, có các thành phố lớn nhất nước Mỹ. Nhiều thành phố nằm trong các tiểu bang, nơi mà ông Trump đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa rồi. Nhưng Tổng trưởng lý của bang New York, Eric Schneiderman, nói ông Trump không có quyền hiến định để cắt nguồn tài trợ cho các thành phố lánh nạn. Ít nhất 12 thành phố, kể cả thành phố New York thuộc bang New York, đã tuyên bố là nơi an toàn cho những người nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu hôm thứ Tư, ông Schneiderman nói, bất kỳ nỗ lực nào nhằm hăm dọa các chính quyền địa phương từ bỏ các chính sách đã chứng minh là giúp giữ an toàn cho các thành phố của chúng ta đều vi hiến. Không những vi hiến, mà còn đe dọa sự an toàn của các công dân của chúng ta. Tôi kêu gọi Tổng thống Trump thu hồi sắc lệnh ngay lập tức. Nếu ông không làm như vậy, tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của tôi để chống lại sắc lệnh đó. Bà Lý Trí Anh, cựu thuyền nhân ở Nam California nói.
Quá đáng, tại vì tội rất là tội nghiệp cho những người họ chưa. Và có những người đang là trong cái tình trạng bệnh hoạn, thì bây giờ họ phải làm như thế nào đây? Thật sự mà nói đó, những cái người mà nhận được cái sự hỗ trợ đó, đa số là những phụ nữ, người già và những người bệnh tật.
Một luật sư di trú hàng đầu của Mỹ nói, chỉ có quốc hội mới có quyền cắt giảm ngân quỹ liên bang dành cho các thành phố ở Hoa Kỳ. Bà Paromita Shah, Phó Giám đốc Dự án Di trú Quốc gia thuộc Hội Luật sư Quốc gia, nói, Tổng thống Trump không thể lấy đi các quỹ trợ cấp, mà Tổng thống chỉ có quyền sắp xếp lại và cấp tài trợ theo ưu tiên của mình. Bà giải thích rõ hơn như sau. Tôi nghĩ ông Trump cùng lúc muốn nói rằng ông ấy có thể chuyển các quỹ trợ cấp sang nơi khác. Cho nên, nếu ông ấy đe dọa sẽ lấy đi các ngân quỹ trợ cấp đó, thì phải biết là có một sự phân biệt giữa việc thay đổi cách sử dụng các quỹ. Theo tôi thì chúng ta nên chờ xem ông ấy làm việc đó như thế nào. Bà Sha nói thêm rằng sẽ rất thú vị khi theo dõi Tổng thống Trump tìm cách lật ngược các quyết định của Quốc hội. Bà nói làm như vậy thì lập trường của ông Trump không có cơ sở vững chắc. Một quan điểm khác cho rằng không có định nghĩa pháp lý về thế nào là một thành phố lánh nạn. Và đây không phải là một pháp nhân. Theo luật sư di trú Mark Shmueli ở Washington, thì điều này có nghĩa là các thành phố che chở cho di dân không vi phạm pháp luật liên bang và không thể bị chính quyền ông Trump trừng phạt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 75 năm, vào ngày 20 tháng 1 năm 1942, các giới chức cao cấp của Đức Quốc xã họp tại một biệt thự ở quận Van Zee thuộc Berlin để thảo luận về điều mà họ gọi là giải pháp cuối cùng đối với vấn đề người Do Thái, trục xuất và tiêu diệt số dân Do Thái tại châu Âu bị Đức chiếm đóng. Kết quả là hàng triệu người Do Thái cùng với những đối thủ chính trị và những nhà hoạt động, những người cộng sản, trí thức, người Romania, những người đồng tính luyến ái và những người mắc bệnh tâm thần sống tại những lãnh thổ do Đức chiếm đóng bị bắt và đưa đến các trại tập trung. Hầu hết những người này được đưa đến các trại hủy diệt, đặc biệt được xây để giết hàng triệu người bằng cách xử tử và bắt làm những công việc rất nặng nhọc trong những điều kiện đói khát. Trong 3 năm giữa hội nghị Van Zee và cuối Thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái cũng như từ 4 đến 5 triệu tù nhân không phải là người Do Thái đã chết trong các trại tử thần này. Ngày nay, tội diệt chủng của chế độ Đức Quốc xã chống lại những người Do Thái ở châu Âu được biết đến dưới tên Holocaust. Cơ sở Auschwitz-Birkenau tại Ba Lan, trại hủy diệt lớn nhất và giết chết nhiều người nhất, được quân đội Nga giải phóng vào ngày 27 tháng 1 năm 1945. Vào ngày ấy, trại tử thần hầu như trống rỗng, vì những người tù nào còn có thể đi được đã bị lính gác lùa đi, tránh xa các đội quân đang tiến dần đến. Những người lính giải phóng gặp khoảng 7.000 tù nhân chỉ còn xương với da vì họ quá yếu, không thể nào đi theo các lính gác tù được và gặp nhiều núi xác chết. Holocaust là một tội ác chống nhân loại khủng khiếp đến nỗi cộng đồng các quốc gia cam kết không thể nào quên được cũng như không để cho những sự tàn sát như thế này xảy ra nữa. Và đó là lý do tại sao mỗi năm vào ngày 27 tháng 1 chúng ta làm lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế nhớ Holocaust. Đã 70 năm trôi qua, gần 3 thế hệ kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, và những người sống sót của Holocaust không còn lại bao nhiêu. Những người phá cửa các trại tử thần và giải phóng các tù nhân cũng không còn bao nhiêu. Bây giờ thì tùy thuộc ở chúng ta không bao giờ cho phép thù hận và tinh thần bất khoan dung xảy ra được nữa và bảo đảm là cuộc sống của mọi người được tôn trọng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng ngày mùng 1 Tết năm Đinh Dậu tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ phát thanh trở lại từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.